Thứ 6 tuần thứ 21 thường niên. Bài đọc 1. Bài trích thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Quả vậy, Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng tin mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất. Nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì có lời chép rằng, ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu? Thiên Chúa đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao? Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Bây giờ nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó thì có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên, chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng, xin chị cho các em chút dầu vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn đáp, sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị hãy ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới, rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi, thưa ngài mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp, tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: khôn ngoan của thập giá. Con người thường có khuynh hướng không muốn chấp nhận gian khổ và tìm cách tránh né nó. Nhưng không có gian khổ sẽ không có vinh quang. Chẳng hạn, người lực sĩ thế vận phải hy sinh sức khỏe, thời giờ, tiền bạc, sở thích trước khi có thể có huy chương vàng quàng quanh cổ của mình. Thánh Phaolô nhận xét, họ hy sinh tất cả để có một huy chương vàng sẽ mục nát. Còn chúng ta, hy vọng sẽ được phần thưởng không bao giờ mục nát. Đó là cuộc sống đời đời. Vì thế, chúng ta sẵn sàng chịu hy sinh mọi gian khổ để chiến thắng cho được phần thưởng không mục nát này. Các bài đọc hôm nay muốn làm nổi bật sự khôn ngoan theo cách thức của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô đề cao sự khôn ngoan của thập giá, cho dẫu người Do Thái cho là một sỉ nhục và dân ngoại cho là điên rồ. Chính nhờ cây thập giá mà Đức Kitô đã gánh mọi tội cho nhân loại và đem lại ơn cứu độ cho tất cả những ai tin vào Ngài. Trong phúc âm, Chúa Giêsu với nước trời như 5 cô khôn ngoan đi đón chàng rể. Họ mang theo đèn và mang cả bình đựng dầu. Vì thế khi chàng rể đến, họ theo chàng rể vào dự tiệc cưới, chứ không bị loại ra ngoài như năm trinh nữ khác. Bài đọc 1. So sánh khôn ngoan của con người với khôn ngoan của Thiên Chúa. Thánh Phaolô có lý do để nhận xét, trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Đối với các triết gia Hy Lạp là những người yêu mến sự khôn ngoan, họ không thể hiểu được sự khôn ngoan của thập giá. Họ không thể chấp nhận một Thiên Chúa khôn ngoan lại mặc lấy thân xác con người. Vì theo họ, thân xác là ngục tù của linh hồn, mà họ đang dùng khôn ngoan để tìm cách thoát ra. Hơn nữa, thập giá biểu lộ sự dại khờ dưới con mắt loài người. Tại sao không dùng khôn ngoan để tìm ra cách nào dễ dàng hơn để đạt được sự bất tử? Đối với họ, một Thiên Chúa khôn ngoan sẽ không bao giờ chọn con đường thập giá. Đối với đa số luật sĩ và biệt phái Do Thái là những người yêu mến những điềm thiêng dấu lạ, họ không thể hiểu được uy quyền sức mạnh của thập giá. Họ cho rằng một Thiên Chúa chọn thập giá là một Thiên Chúa không uy quyền. Người Do Thái hy vọng Đấng Messiah sẽ đến trong uy quyền và vinh quang, sẽ đánh dẹp tất cả các quân thù và sẽ cai trị dân chúng đến muôn đời. Chính ma quỷ cũng đã bày kế Chúa cho Chúa trong sa mạc. Trước khi bắt đầu sứ vụ rao giảng của Ngài, ông hãy biến thành bánh, hãy làm những dấu lạ chưa từng xảy ra để biểu lộ quyền năng và cho hưởng phú quý vinh quang. Đó là những cái mà con người đang mong muốn. Họ sẽ tin vào ông qua những dấu chỉ này. Nhưng đối với Phaolô và những ai được Thiên Chúa kêu gọi, thì dù là Do Thái hay Hy Lạp, Đức Kitô chính là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Con người muốn chọn những con đường rộng rãi thanh thang, nhưng những con đường này chỉ đến dẫn đến sự hủy diệt. Con người muốn chứng kiến những phép lạ chưa từng xảy ra, nhưng những phép lạ này đã không dẫn đến niềm tin đích thực vào Thiên Chúa. Thiên Chúa dùng thập giá để biểu tỏ tình yêu của Ngài dành cho con người, và con người cảm nhận được tình yêu này mỗi khi họ ngước mắt nhìn lên thập giá. Thiên Chúa đã dùng thập giá để tiêu diệt kẻ thù cuối cùng và mạnh nhất của con người là sự chết, bằng cách gánh tội lỗi để chết thay cho nhân loại. Như vậy, thập giá được dùng để chứng tỏ tình yêu và sự công bằng của Thiên Chúa. Phúc âm, khôn ngoan và khờ dại. Để nhấn mạnh cho con người biết sự cần thiết của việc chuẩn bị sẵn sàng, Chúa Giêsu so sánh nước trời giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chú rể. Trong 10 cô đó thì có 5 cô dại và 5 cô khôn. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên, chú rể kia rồi ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Theo tục lệ của Do Thái, đám cưới thường xảy ra ban đêm, và chàng rể muốn tạo sự bất ngờ bằng việc không cho biết giờ đến. Đèn là nguồn ánh sáng duy nhất cho các gia đình trong thời đại gian này. 5 cô khôn là những người biết nhìn xa và chuẩn bị, không những vừa mang đèn mà còn vừa mang chai dầu theo. Và khi được hỏi để cho mượn dầu, các cô khôn đáp, sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua thì hơn. Không phải các cô ích kỷ, không cho mượn. Nhưng các cô biết, chứ các cô không biết là tiệc cưới sẽ kéo dài bao lâu. Và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới, rồi người ta đóng cửa lại. Năm cô khờ dại là những người chỉ thấy những gì trước mắt và không phòng xa. Các cô mang đèn mà không mang dầu theo. Khi được báo ra đón chàng rể, các cô năn nỉ với các cô khôn rằng: xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Khi không vay mượn được, các cô chạy đi mua dầu. Đang khi các cô đi mua thì chú rể tới. Sau cùng các cô cũng đến và gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Và Chúa cảnh cáo: vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào giờ nào. Nhiều nhà chú giải áp dụng dụ ngôn này cho người Do Thái, vì họ là những người đã được kêu gọi và chuẩn bị cho ngày của Đấng Thiên Sai tới. Nhưng khi ngài tới, họ đã không sẵn sàng để đón tiếp nên đã bị loại ra ngoài. Nhưng cái chú giải đúng hơn là dành cho mọi người về sự cần thiết để chuẩn bị cho ngày về với Chúa. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta cần cẩn thận khi so sánh khôn ngoan của con người với khôn ngoan của Thiên Chúa. Hầu hết các khôn ngoan và sức mạnh của con người chỉ là khờ dại và yếu hèn trước mặt Thiên Chúa. Ngược lại, những gì con người cho là khờ dại và yếu đuối thì Chúa lại dùng để dạy con người biết khôn ngoan. Chẳng hạn thập giá, người quan trọng nhất, đức khiêm nhường và phục vụ. Chúng ta cần biết phòng xa và chuẩn bị thích đáng, đừng để nước đến chân mới nhảy. Chúng ta cũng biết có những thứ không thể vay mượn, như tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, công bằng xã hội.